cái chuyện gì không qua kinh tế. Cho nên những vị bô lão tại sao gặp tôi rất kính yêu và tôi rất quý, vì người đã tu rất nhiều, người đã qua nhiều cơn khổ, người đã sống trong nhiều nghịch cảnh đau khổ vô cùng, tới tuổi già mới thấy mình bơ vơ. Người đã đóng góp rất nhiều nhưng mà chưa thấy kết quả. Cho nên tôi mong rằng những vị đó lập lại trật tự, rồi lời nói của người là vàng ngọc cho hậu sinh. Những người lớn tuổi không nên thối chí. Quý vị đã hành, quý vị đã tu, nếu quý vị không tu, không có lọt ra ngày nay để ngồi nói chuyện với tất cả mọi người. Đã tu, đã hành khổ, chưa chắc gì một vị tu trong chỗ thanh tịnh mà có thể thế quý vị lo trong gia đình trong một tuần. Lo dùm mấy đứa con tôi từng, ông tu hay quá, ông lo dùm mấy đứa con tôi từng lắm nổi. Nói thiệt quý vị, chính quý vị đang tu, nhưng mà đã thực hành rồi, bây giờ chúng ta thực hành về nội thức nữa thì chúng ta trở về siêu giác, thì mới thích hợp cái siêu văn minh của kỳ tới. Tôi đã nói trên 10 năm về trước, cuộc di dân của Việt Nam sẽ có, ngày nay đã thực hiện. Người Việt Nam ở khắp nẻo đường trên thế giới, rồi đây lần lượt họ sẽ tù. Khi chúng ta thấy được sự dũng mãnh của chúng ta thì chúng ta phải sử dụng sự dũng mãnh đó để đạt tới cái dũng vô cùng của Đức Phật đã nói. Thì nẻo đường nào cũng làm cho thức giác, nẻo đường nào cũng là thượng đế ban ơn, chúng ta phải giữ lấy để tiến, không nên bỏ dở cơ hội sớm muộn. Tôi mong quý vị nên thức giác, thử thực hành một thời gian rồi sẽ thấy giá trị của người cô lão và giá trị của người trẻ tuổi mới giáng sanh thế gian mà thức giác sớm hơn nữa, thì tôi thấy cái quả đi cầu này là thiên đàng sớm. Đi đâu chúng ta cũng nung nấu và buông bồi tình thương và đạo đức, và chúng ta thấy rõ chúng ta là con nợ của mọi người. Chúng ta đã mang cái áo, bận cái áo là khẩu hiệu đoàn kết của chúng sanh, mà tâm ta không đoàn kết thì uổng biết là bao nhiêu. Nếu thiên hạ không đoàn kết, lấy gì mà lấy được sợ mà dệt trong miếng vải và nghiên cứu cái áo tốt đẹp như thế này. Thì thượng trung hạ chúng ta phải khai thông để đoàn kết, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mới thành ra một con người sống trong lễ sống ở thế gian, chứ không phải vung bồi sự sân si đó và sự ngu muội đó mà đạt được sự thành công sáng suốt ở tương lai đâu. Uổng công cha mẹ xã hội đã đóng góp cho chúng ta học hành, bao nhiêu vị thánh sống dạy chúng ta làm một ông thánh mà chưa chịu làm, còn bê trễ trì trễ và đi tìm cái chuyện kiêu bằng tâm tối thay vì sáng suốt sẵn con của chính mình. Tôi nói một miếng sắt miệng dưới đất đó, nó sét, quý vị tưởng nó là sét đó, mà quý vị lấy giấy nhám chùi nó thì quý vị sẽ thấy nó đã sang từ lâu, không phải mới sang đây đâu. Cho nên chúng ta đã sáng suốt từ lâu nhiều kiếp, chúng ta đã dự qua trong ở địa ngục và đặt đại nguyện sẽ cứu chúng sanh và hòa hợp mọi người. Cho nên ngày nay Thượng Đế cho chúng ta có vợ có chồng sanh con để thực hiện thương yêu, mà sau cái sự thương yêu đó chúng ta càng ngày càng lớn tuổi mới tìm con đường chánh giác, mới thực hiện cái chánh trị của Thượng Đế, lấy sự chân chánh về tự trị sự tâm tối của chính mình, mới kêu thật sự đời đời và thế giới đại đạo. Lúc đó đi đâu khỏi passport mắc khóc. Sẽ có một ngày người Việt Nam biết rồi, chết 7 còn 3, chết 2 còn 1, thức giác rồi tôi khao khát sự công bằng, Thượng Đế mới cho chiến tranh. Sau chiến tranh đó mới buông bỏ khí giới, mới thấy rằng khí giới của Thượng Đế là vô cùng, là tình thương và đạo đức. Nếu chúng ta biết giữ khí giới đó để tiến thì chắc chắn chúng ta sẽ có ngày hội ngộ vinh quang hơn ngày nay. Thì tiện đây quý vị có còn cái gì thắc mắc nữa?
Dạ, cho mời bác lên trên này cho nó rõ. Thưa thầy nghe không rõ.
Hơi xa một chút nha.
Dạ thưa ông Đám, chúng tôi mới xem một khách này qua loa, nói là giờ tí thì ngồi thuyền. Thế tí lục của chúng tôi trước khi đi ngủ chúng tôi ngồi ngồi có được không? Và khi đi ngủ ra thì ngồi có được không? Tôi đợi giờ tí như chúng tôi thì bây giờ đi ngủ giờ tí thì nó không để được. Và những người đi làm đêm thì giờ tí không có cái gì giờ. Thì ngồi trước khi đi ngủ và đi ngủ ray rồi ngồi có được không?
Được hết.
Dạ.
Bây giờ bất cứ ngày, giờ nào
ngày ngồi mấy lần hay là ngồi bao nhiêu giờ thì được. Xin thầy giải
thích. Tùy thức và tùy khả năng của mọi người. Trước kia tôi chỉ ngồi có 15 phút là tôi chịu không nổi. Rồi lần lần mỗi tuần tôi chỉ có tăng 5 phút mà tôi ngồi được tới sáng và tôi đi làm việc khỏe mạnh hơn xưa. Thì cái chuyện tu này ban đầu mình phải tập chứ, tập theo cái khả năng của chính mình. Rồi lần lần quý vị mới thấy rằng giờ tí là giờ sẽ đem lại tâm linh sáng suốt cho chính mình. Lúc đó quý vị mới thực hành. Còn cái này mới tập thì phải tập cũng như tập thể thao thôi. Bởi vì lớn tuổi là đạt sức khỏe. Giờ nào tôi làm tôi thấy được cái việc làm. Rồi lần lần quý vị phải đi tới giờ tí. Bởi vì những người mà ngồi suy nghĩ vào giờ tí đó, những người đó thông minh hơn là người suy nghĩ trong lúc tầm loạn. Đó. Những nhà cách mạng cũng vậy. Họ ngủ không được, họ thao thức nửa đêm, họ ngồi họ suy tư vì thời cuộc, vì con dân, và họ ra những cái ý nghĩ và những cái kế hoạch tốt đẹp là cũng nhờ cái giờ tí. Và tất cả những cái môn võ cũng vậy nữa, cũng giờ tí họ ngồi họ luyện khí để định thần đó. Nhưng mà quý vị chưa có tập quán thì cứ làm tùy thức, bây giờ không có buộc bây giờ, nhưng mà lần lần rồi quý vị phải trở về cái giờ chân thân, cái đó phải từ từ đi tới ha. Không có nên buộc người ta nửa đêm liền. Nhưng mà rồi ý thức được rồi thì cứ việc làm, là lúc đó mình mới thấy tự động mình nói cho người ta làm giờ tí tâm thần. Dạ.
Kính thưa thầy, tôi có ba câu hỏi. Vừa rồi vị đã hỏi cái câu thứ hai của tôi. Dạ,
ông
cho
tôi xin vâng đó, tôi một kỳ giảng rồi.
Tôi cũng xin đi trước là cái giờ tí.
Dạ.
Bởi vì ở trên cái nước Mỹ này mỗi tiểu bang cái giờ nó khác nhau. Thì cái giờ tí của Houston nó không giống cái giờ tí ở bên Cali.
Dạ.
Hay là một tiểu bang nào khác.
Dạ.
Và có đôi lúc chúng tôi vì một lý do nào đó phải xê dịch, thì chúng tôi muốn giữ cái giờ tí mà quen ở đây rồi đó.
Yeah.
Thì đấy chỗ khác nó cũng còn đúng, thì như vậy nó có ảnh hưởng gì không?
Không, bởi vì đây là cái giờ tí là cơ tạng của con người trong một giấc. Thì lúc nào ở đây thì giờ tí ở đây, còn Cali thì có giờ tí của Cali, mà Việt Nam có giờ tí của Việt Nam. Vì cái cơ tạng nó phải đi theo cái chiều hướng của 24 tiếng đồng hồ thì không có sao hết.
Dạ thưa chiều thứ hai. Cái câu thứ hai là theo như lời của thầy vừa thuyết pháp thì chúng tôi thấy rằng Đức Jesus Christ khi ngài đi tu ngài cũng là xuất gia, tức như là lìa khỏi gia đình.
Yeah.
Ngài bỏ không, ngài là người không vợ không con.
Yeah.
Đức Phật Thích Ca cũng vậy, ngài phải cắt ái đi ra. Yeah. Bỏ vợ lìa con mà đi.
Yeah.
Nhưng mà chúng tôi thì khi qua đây đa số đều có đem theo gia đình.
Yeah.
Và chúng tôi cũng còn nhận thấy rằng có một cái trách vụ đối với những người mà chúng tôi đã đem đi.
Yeah.
Thì như vậy nó có bị trở ngại trong cái việc tu hành của chúng tôi theo cái thiền không?
Nếu mình ý thức rõ Đức Thích Ca bỏ gia đình vô rừng tu, Jesus Christ bỏ gia đình đi tu, thì chúng ta hiện tại ở trong gia đình chúng ta cũng là ở trong rừng. Bởi vì không tuổi con trâu cũng là tuổi con lợn, nó ở xung quanh mình. Mà nhờ đó là thầy của chúng ta, nghịch cảnh là thầy. Sự ràng buộc của gia đình mới là dẫn tiến tâm linh. Chúng ta không phải vì buồn tuổi mà ra đi. Bây giờ chúng ta ý thức rằng chúng ta từ mọi trạng thái mà ra. Bây giờ chúng ta phải trở về mới. với mọi trạng thái. Con ta là ta, vợ ta là ta, tất cả đều có tâm linh đồng tiến hóa như ta và như Đức Phật đã đạt được, thì tự nhiên chúng ta sẽ đi tới. Vì Thích Ca đã hy sinh đi trước và dọn đường cho chúng ta thấy rằng Ngài tu với thú dữ chứ không có tu với người hiền. Thì quý vị đang ở trong gia đình cũng ở trong nghịch cảnh mà thôi. Thì quý vị được khắc phục được nghịch cảnh đó thì các vị, quý vị mới đạt tới sự thiền giác rõ rệt hơn. Cho nên tôi khuyên mọi người ngay tu hắn trong hoàn cảnh nghịch của mình, và ý chí mình phải thực hiện tình thương và đạo đức tha thứ trước hết. Thì mỗi người trong gia đình như vậy đó, thì quý vị thấy sự bát ngát không ngon trong nội tâm xuất hiện rất dễ dàng. Thì trong gia đình chúng ta không khác gì trong rừng, không có gia đình nào yên đâu. Ở gia đình này dòm gia đình kia chứ không có yên, cặp này nói cặp kia chứ cũng cả thấy không có yên. Sự đối lập đó là Thượng Đế đã an bài để dẫn tiến tâm linh. Quý vị đừng quên đó là bài học của Thượng Đế an bài. Khi mà quý vị thấy rõ đó là bài học của Thượng Đế an bài thì quý vị mới thấy rõ Thích Ca đã làm những gì và để cho chúng ta học. Ngài tu trong nghịch chứ không phải mượn cái hút ve. Chúng ta đang ở trong nghịch thì nhất định phải đắc hành như Ngài.
Thưa Thầy, còn đây là cái câu hỏi thứ ba của chúng tôi. Thưa Thầy, tôi thấy rằng những người ngồi thiền đều ngồi theo cái lối thế ngồi của Đức Thích Ca, tất nhiên là bán già hoặc là kiết già. Nhưng mà chúng tôi thì có cái bệnh, có nhiều người cũng trong đó có tôi có cái bệnh tê, nếu ngồi một cái thế luôn thì chỉ 5 phút sau không có đứng dậy được. Thì thưa Thầy, trong cái có thể ngồi một cái thế khác để mà thực hành thiền hay không, hay là vẫn phải cố gắng tập cái thế bán già hoặc là kiết già?
Tôi thấy cái tê của cụ là cái tê của tôi trước kia, ngồi vô 5 phút là nó thấy tê. Nhưng mà tôi cương quyết một thời gian rồi á, thì giải quyết tôi thấy là tôi phải chiến thắng cái tê của tôi và cái ngứa của trong cái thân của tôi, ngồi vô nó ngứa và nó tê. Thì tôi phải lấy cái gì? Tôi lấy cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi giải nó. Nam là gì? Là lửa. Mô là không khí. A là nước. Di là phát triển. Đà là màu sắc. Phật là linh cảm. Tôi ngồi tôi chỉ niệm 6 chữ đó mà để tôi chiến thắng. Nếu tôi không chiến thắng thì sự tê và sự ngứa có thể chấp tôi, làm sao tôi cai quản với tôi được. Cho nên tôi đặt trong chương trình hùng tâm vững chí phải chiến thắng nội cảnh. Thì tự nhiên không có bao lâu, từ cái tê mà tôi thấy được chắc chết. Hồi đó tôi nghe ông Tư là ông Đỗ Thượng Hậu dạy tôi nói ông già này giết tôi rồi. Cái chân tôi không có thể co ra được, mà không có thế nào làm gì được, chắc chết. Tôi nói thôi chết cho chết luôn. Tôi ngồi cái nó làm cái xòa, cái nó nắm làm sao thận. Tự nhiên cái chân tôi nó tốt lại. Và tôi không sợ nữa, bởi vì tôi biết cái đỉnh y học ngán lắm chứ, nó bại rồi làm sao. Nhưng mà cương quyết rồi tôi chiến thắng. Cho nên quý vị sẽ chiến thắng cũng trong cuộc chiến của trong tiểu thiên địa này. Rồi quý vị sẽ đạt sáng suốt rồi, nó ngứa mà ra khi không mà nó cắn cái má mình mà mình rờ không thấy có con gì hết. Mà nếu quý vị rờ thì nó chạy cho lông vô, đó là dâm tánh. Phải dùng Nam Mô Di Đà Phật để đuổi nó ra ngoài. Mà cái Nam Mô Di Đà Phật là mình hiểu rằng hòa hợp tất cả càng không vũ trụ mới là thanh tịnh. Cái nguyên lý vừa tôi vừa các vị ở đây đó. Thì tự nhiên quý vị giải quyết không khó khăn. Nhưng mà ban đầu về y học người này nói ồ nó tê rồi nó bại đi không được rồi đây rồi bỏ vợ bỏ con. Nhưng mà tôi là người đi trước rồi. Tôi đã thực nghiệm và chứng nghiệm, tôi thành đạt, tôi mới dám nói. Cho nên cái đầu của tôi cũng vậy nữa. Tôi chuyển điểm chỗ nào thì nó chạy chỗ nấy, nó rung chỗ đó. Và tôi sợ rằng tôi có thể điên loạn, tôi vô Lý Hồng Chương tôi cho bác sĩ coi đó. Ông ôm cái đầu tôi muốn cho chạy chỗ nào chạy, ông lật sách ra coi, không có cuốn sách nào nói vấn đề này. Rồi rọi hết rọi cái đầu tôi nói rằng nọt mà. Lúc đó tôi mới chỉ cho người ta. Và tôi thấy tôi này có người tôi trẻ hơn và vui vẻ hơn và trí nhớ nhiều hơn và nói sự thông minh thì thấy cũng khá hơn. Hồi xưa tôi viết cái thơ rất khó vì tôi hút thuốc ngày ba gói mà viết thơ khó, viết hai câu có liền, không có viết thơ. Mà bây giờ nghĩa là tôi muốn đặt thơ gì là tôi đặt tình cảnh nào tôi viết và nó ra liền trong nháy mắt, không có khó khăn. Đó là nhờ gì? Nhờ sự thanh nhẹ. Thành ra tôi thấy nghĩa là con người tôi càng ngày càng nhẹ hơn và khỏe hơn và còn trẻ hơn lúc tôi 20 tuổi. Vì hồi nhỏ tôi 6 tuổi tôi mới biết đi. Hồi nhỏ bệnh hoạn 6 tuổi mới biết đi. Bệnh hoạn nhiều lắm. Rồi từ ngày thiền tới bây giờ đó thì thai da thịt cứng các chỗ nào cũng là khỏe mạnh, chứ không có cái gì kêu bằng bực bội trong nội tâm nữa. Thì tôi thấy cái pháp thiền này nó rất điều hòa. Thì quý vị thấy nha, mình soi hồn như thế này đó, cái chấn động lực nó sẽ gia tăng. Thì quý vị thả ra, quý vị có thể ngủ một giấc ngủ rất khỏe. Rồi quý vị làm pháp luân thường chuyển, hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, thì tự nhiên mồ hôi nó phải ra rồi. Tất cả lỗ chân lông là da dịch, là quân lính của quý vị được chủ nhân ông cung ứng thực phẩm cho nó dồi dào. Rồi nó sáng dậy thấy cái mặt nó tươi tắn. Rồi lúc đó mình chỉ thích dồn kiến xem cái mặt mình, và nó sẽ đổi cặp mắt của quý vị trở nên từ bi và thích dòm cặp mắt mình. Rồi tới một thời gian nào nó đi tới, quý vị dòm một con người nó lại có một cái bóng khác nữa, một cái bàn nó lại có cái bóng nữa. Cho nên cõi hữu hình và vô hình nó dính liền với nhau, nhưng mà người đời không hiểu. Ở bên kia thế giới chỉ vạch có một chút xíu là tới, thì thiếu thanh tịnh không thấy thôi. Nếu mà chúng ta có thanh tịnh thì thấy rất dễ dàng, không có gì khó khăn. Cho nên quý vị phải nhớ rằng phải chiến thắng mình trong một cuộc chiến đấu rõ ràng, lập lại trật tự.
Tôi sẽ xin trả lại micro cho anh. Là nãy bác vệ có hỏi về cái giờ tí đó, thì trong này có một số quý vị cũng hỏi làm sao lấy cái giờ tí, thì về cái thời giờ nó mới nghe. Thì tôi xin thưa này quý vị ghi dùng cái số phone của tôi là 392-6213, thì tôi sẽ xin giới thiệu quý vị làm sao tìm cái giờ tí từng mỗi địa phương. Và tôi cũng trong khi đó cũng có một số quý vị tôi có cái thư mời đó, thì tình cảm riêng đó, quý vị có hỏi là cái chú Triệu Hòa là chú nào, và tôi xin trình diện là Triệu Hòa là chú này. Dạ thưa, xin quý vị ghi cái điện thoại của tôi, có cái gì thắc mắc xin ghi dùm, gọi cho tôi sẽ xin giải đáp thắc mắc. 392-6213. Rồi dạ xin anh tiếp tục câu hỏi.
Thưa thầy, có một quý đạo hữu trung niên hỏi rằng nếu chúng con đã cưới vợ lấy chồng còn có thể tu thiền được không?
Đương nhiên phải được.
Thưa thầy, xin thầy cho chúng con biết rõ hơn phương pháp dùng ba ngón tay. Ngón tay cái bịt lỗ tai, ngón tay giữa kéo con mắt, còn ngón tay trỏ bịt chỗ nào?
Thì đây là tập trung tinh khí thần. Có cái lưỡi răng cài răng như thế này, tập trung tinh khí thần. Đây, gần mái tóc đây. Đúng mái tóc là đúng rồi, cái thần kinh đó. Còn cái huyệt ở đây là trị nhức đầu. Và con mắt người phàm á, kêu nó nhắm mắt nó không chịu, nó hay mở mắt. Cho nên kéo ở đây một chút. Và cái này hỗ trợ cho cái bệnh nhức đầu nữa. Còn co lưỡi, răng kề răng á, là lọc cái thận thủy. Răng kề răng á, là ổn định cái thần kinh bộ đạo.
Thưa thầy, chúng con xin có một điều, có một người quý đạo hữu cũng nhắn con hỏi dùng cho người ta. Là thầy có nói tàu hòa nhập ma, thì chúng con nghe ghê lắm. Là rồi mà tàu hóa nhập ma thì rồi làm sao mà chữa. Nhưng mà quý vị đó có nói một câu rất hay hơn, là làm sao thì biết mình sắp sửa bị tàu hóa nhập ma để mà ngừng.
Cái tàu hóa nhập ma là ở trên không chịu tu, cũng như là loạn vậy đó. Như tôi lập cái chùa tôi kêu người ta tu, mà lại tôi đi chơi bờ là cũng nó loạn. Phải không? À, tôi phải tu, là bộ đầu phải tu để khai triển. Thì ở dưới á, bắt ở dưới nó tu, nó lên nó phải có chỗ ngự. Còn anh không dọn chỗ, anh kêu người ta lên làm gì? Thì tự nhiên nó phản động cho lâu lại, cho nó thấy chúng cha tôi là Phật, tôi là tiên. Thì nó đập cái tim càng ngày càng đập mạnh. Cái tấu quả nhập ma là cái tim nó đập càng ngày càng mạnh. Và nó thấy những cái cảnh tầm bậy tầm bạ, nó nói ta đây là Đức Di Lặc Tai Sầm ở ngay Vũng Tàu 1978, tôi còn ở Việt Nam đang chăm cứu ở Kim Hải. Có một vị có tiệm đồng hồ giàu có, bỏ hết đi lên núi tu cắt cóc, coi kinh phát tâm. Đi lên cắt cóc rồi có ngày thiền, chỉ ngồi y như Đức Phật Thích Ca thiền vậy thôi. Thiền thì bộ đầu không mở, thì dưới nó lên, lên cái loạn ông ra ông sinh. Ông sinh ổng là Di Lặc Tái Sanh, thì làm mấy ông thượng tọa đại đức rồi xung quanh đó phải quỳ lại. Gặp ông nói bậy, mấy ông đẩy vô đóng cửa lại. Đóng cửa lại rồi giải phóng bắt luôn. Rồi lúc đó cái người mà đi theo ổng đó mới thấy rằng mình mất ông thầy rồi, thôi bây giờ xuống núi không tu nữa. Mới thấy cái đầu luôn luôn nặng hơn cái đít, cứ vậy. Đi tới tôi nói ông tu sai. Ông hỏi tại sao ông chăm cứu mà ông biết tôi tu sai. Tôi nói ông thiền sai. Thành ra cái trực khí nó lên không có lối thoát. Thành cái đầu của ông nặng hơn cái đít. Ông nói bây giờ ông dạy dùm tôi. Tôi nói bây giờ ông lớn tuổi rồi không kịp. Tôi biết cái mạng ông không kịp. Thì bây giờ ông phải tập trung ngay trung tâm bộ đầu và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ông về ông tập trung ngay bộ đầu, ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lần lần ông thấy cái đầu ông nhẹ. Rồi trong lúc đó không bao lâu thì ông ly khai. Thì bây giờ con ông không tiếp tục tu.
Thưa thầy, câu hỏi này là của riêng con. Thầy có nói rất nhiều về thượng đế an bài. Điều đó rất là nguy hiểm cho chúng con, là những người cần phải chính mình làm một cái gì, không thể ỷ vào thượng đế an bài. Nếu nói như vậy thì miền Nam bị cộng sản hóa cũng do thượng đế an bài hay sao?
Đúng là như vậy. Khi mà muốn hiểu thượng đế an bài thì mình nói rằng tôi có khả năng làm. Bây giờ bạn hỏi có vị bô lão nào có thể chuyển hạn sự sống theo ý muốn không? Chắc chắn không có ai dám nói rằng tôi có quyền chuyển hạn sự sống không cần thượng đế. Thấy chưa? Không phải là chuyện nguy hiểm đâu. Thượng đế thương con ngài, xây dựng ngài để con ngài giải nghiệp và trở về với ngài trong cái kỳ ba đại loạn sắp tới. Chứ nếu mà vun bồi cho các con ngài còn ôm vật chất nhiều thì tâm linh của các con ngài sẽ đau khổ vô cùng và rơi rớt không trở về với đấng cha lành đâu. Cho nên cha thương con, nhiều khi nói ngọt mà nhiều khi phải lấy roi để cứu con. Ngày nay nhiều lắm rồi, ngài đã truyền bá khắp thế giới nhưng mà chưa ai ý thức được giải nghiệp là gì. Nhưng mà chỉ cầu xin giải nghiệp mà chính mình không chịu giải nghiệp. Thì vì đó càng tu càng động loạn, càng tu càng thấy nguy hiểm. Chúng ta đã có những gương lành, Đức Thích Ca là giàu hơn chúng ta, cùng Nga Mỹ nữ, quyền thế trong tay, ngài giải nghiệp. Thì tâm thức của chúng ta phải đi hẳn trong tâm thức và ý chí của Thích Ca mới được. Luôn luôn ý chí chúng ta phải giải nghiệp để trở về nguồn cội, vì ta là bất diệt, không còn bị chết nữa đâu. Đừng có sợ, trong sanh có tử, trong tử có sanh mới là chân lý. Khi hiểu cái đó thì các bạn không thấy có gì nguy hiểm. Ông trời chưa sập thì các bạn vẫn còn yên. Vì sợ quá rồi tưởng ông cộng sản ông dữ lắm. Tôi sống với cộng sản và tôi vẫn nói rằng các anh thiếu đạo đức. Ngay trong trại cải tạo, nhưng mà không biết ai bịt lỗ tai nó không giết tôi, chứ tôi cũng chuẩn bị chết chết rồi. Bởi vì chính người giam trong một connex, làm sao anh cũng có sức ngon anh nói rằng thiếu đạo đức. Một người nào có tâm đạo cũng không chịu nổi. Nhưng mà những xác chết đó là phải về với tôi, nằm ngã nghiêng ngã ngửa đó tôi chăm cứu để cứu sống lại. Hằng ngày 11 giờ là bao nhiêu xác chết nằm trước mặt tôi trong connex ra. Tôi phải dùng cái thực chăm cứu và tôi chăm, chăm cho đến nỗi những cán bộ ý nói rằng cây kim thần đến rồi. Vậy thôi. Mà khi khỏe rồi thì vỗ tay. Quý vị ở đây chắc cũng biết ông chủ Bác Đạt chứ, à, restaurant Bác Đạt. Ông to lớn như vậy mà nó giam trong cô này, đem ra để ông bật nữa. Cũng tôi chăm ông tỉnh này. Mà nhiều người như vậy, 9 người trong một thùng, mà không có kẻ đứng thì phải người ngồi, người ngồi thì kẻ. Cho nên sau đó tôi được chăm cho những người cao cấp, và tôi nói rằng các anh đã thất đức làm không được. Vì tôi là một con người dám nói, anh phải dẹp những connection. Nếu còn tiếp tục cái connection đó, ông trời cũng dùng thứ đâu có hai tuần giờ. Từ đây tôi cũng đóng góp một phần cho anh em trong khi tôi được thả tự do trở về. Và mọi người đều khóc thấy tôi đi. Và tôi nguyện ở lại 3 năm để tôi cứu những bạn bè tôi đang bị giam. Các thanh niên đều trở nên ông cụ, đi không được, đai dĩa thui tha. Và tôi có thể thuyết phục được thủ trưởng và cho tôi cứu trị sự vụ. Từ câm, tê liệt đều đi được. Tôi thấy Thượng Đế đã ban ơn cho tất cả mọi người qua tôi, chứ tôi không có khả năng nào. Tôi thấy rất dễ dãi, mọi người vô trong trại đều trở lại vui vẻ và tươi tắn. Sau khi ra về, mọi người đều ôm tôi hung. Chế độ đó hung là không được, nhưng mà vẫn hung như bên này. Ở quận 8 một cái trước khi đi đó. Và những bà vô đó mất hồn, sợ quá, mất kinh cả năm. Tôi trị cho mập, trị mập rồi mấy bà nói bây giờ tôi phải thưa ông ta. Thưa cái gì? Hồi trước tôi ăn cơm không được, mà bây giờ tôi ăn 4-5 chén mà nhà nước không đủ cơm cho tôi ăn. Rồi có những người ở Vũng Tàu họ muốn đi vô trị bệnh mà không có khả năng. Làm sao? Phải ăn cắp một chiếc aspirin để nó bắt bỏ tù 3 tháng vô nhờ ông Tam, 3 tháng cơm nhà nước Tam trị hết bệnh. Và nó sau này bắt buộc mở một cái clinic riêng để cho đồng bào. Buổi chiều từ 1 giờ rưỡi cho tới 4 giờ tôi phải trị cho đồng bào. Một số mơ tôi trị cho tội phạm. Thì ở Việt Nam chỉ có một, tôi thấy có một mình tôi đi cải tạo có bằng cấp, phát bằng cấp đàng hoàng cho tôi trở về hành nghề và mở hai clinic. Thì sau này tôi về rồi mới cho tự do. Nói thôi vì anh muốn vô lúc nào cũng được, chừng nào anh muốn xuống thì tôi ra tôi rước anh vô, và muốn trị anh kêu người ta tập trung tôi trị cho, kêu tụi tôi tập trung cho anh trị. Thì sau tôi về rồi mỗi tuần tôi có xuống trị cho những người đó, thì tôi mới có cái đặc quyền đó để cứu người ta. Vì tôi nói các anh kẹo quá, tôi xin ở lại 3 năm mà tôi ăn cơm với nước sâu mà không cho. Mới có 13 tháng thì đuổi tôi về, mấy anh kẹo quá. Bởi vì bạn bè tôi trong đó tâm, những người trí thức của chúng ta đều bị ở tù hết. Những đại quý, những trung quý cũng vậy. Những đai đen, đai đỏ của chúng ta cũng bị hết. Nhưng mà chúng nó có tôi trong đó, nó thương lắm. Cho nên mọi người, trong lúc buổi chiều tôi tắm thì tụi nó chạy ngang ôm tôi hung cái rồi bỏ chạy. Thương đến nỗi vậy. Cho nên mình thấy, tôi thấy rằng cái tu của cái vô vi này nó đóng góp rất nhiều. Khi tôi bước vô nhà tù thì tôi phải gầm rồi. Cũng như hồi xưa ma cũ hiếp ma mới thế nào nó cũng đập mình, nhưng mà vô rồi nó không, nó không có đánh. Nó nói ở đây khác, anh đừng lo, không có vụ ăn hiếp. Rồi có ông đó mà ông già ông cũng biết lỗ ban rồi, ông dồn mặt tôi nói ông không phải là tư sản ngoại bản đâu, ông là vị cứu tinh của chúng tôi. Tôi nói làm sao ông biết? ông có cái nghề gì ông nói tôi nghe, tôi đi chăm cứu phải rồi tôi đau lưng này. Nhưng mà không có kim, một cái gì nó cũng lấy hết, đâu có kim. Tôi mới lấy ngón tay tôi bấm, tôi trị cho ông. Rồi tôi kêu mới thôi bây giờ anh em đi lao động kiếm cái sợi dây telephone ở trong đó có sợi cứng đem cho tôi, tôi chế cái kim tôi trị. Thì hàng đêm tôi trị mọi người đi được, rồi lần lần nó ra lan rộng ra. Rồi con thủ trưởng người bệnh gần chết, nghĩa là tôi lên tôi trị cái hết cái, thì ông mời tôi tối nào cũng lên tôi ăn ăn khèo lèo coi tivi thì kể tôi đi không có ở tù. Rồi lần lần ông giúp cho tôi, nghĩa là ông năn nỉ tôi trị cho tất cả mọi người chứ tôi trị. Cho nên 24/24 tôi không có một cái giờ yên, nếu tôi không có cái pháp thiền này thì tôi phải chết.
Hả? Con ăn đau mà con thủ trưởng ăn đau mà như thế đó, trong của thằng nó chết đi chứ
không. Nếu người tôi mà nghĩ vậy là sai. Nếu mà tôi tâm cho tôi chăm cho nó chết, làm sao tôi cứu bạn bè tôi? Tôi nhờ chăm cho sống để tôi được quyền xin để cứu những người đang quằn quại sắp chết. Phải cứu cả hai. Nếu mà tôi còn đem cái tâm man rợ như vậy thì chẳng ai cứu ai. Cho nên quý vị ghét nó, nhưng mà thấy rõ là trình độ của chúng con, nó tội nghiệp chả biết cái gì hết, bắn súng cũng không biết. Nó thiệt quý vị biết, bắn súng cũng không biết. Một thằng bé chạy trốn ra khỏi trại mà chúng tôi la lên mà xách cái súng nó bắn cung súng cặp viên, nó bắn cái bùm cái té xuống đất ngồi. Là mấy ông cụ mà phường trưởng hồi trước tức quá trời ơi, tám tôi trước hai cây súng mà để cái tụi này ăn hiếp. Tụi nó không phải ăn, tụi nó ăn hiếp đâu. Có mấy thằng con nít này mà quản lý 400+ người. Ông trời đang dạy chúng ta học đạo đó ông đừng có lo. Đây rồi ông về nhà rồi ông nghe tôi nói là ông trời đang dạy chúng ta học đạo. Vì hồi nào giờ chúng ta nói chuyện đạo đức mà chưa thấy động. Bây giờ chúng ta được giải nghiệm, chúng ta thấy đạo. Cảm ơn ông cha này khi cái nào tôi cũng giảng với ông hiểu. Thôi buông bỏ hết, giải nghiệm đi, để trở về với nội đức. Thì mọi người mặt mày phấn khởi vui tươi, không có gì hết. Nhất định nó phải thả mình ra đâu, nó hoài nói chứ. Lúc đấy tôi xin lâu mà nó còn không cho, nó không có cơm nuôi mà. Phải thả, không ăn nhưng mà sợ. Rồi tới hồi đi làm mình đi, tôi tin tưởng rằng Thượng Đế an bài, kẻ ở người đi phải có luật. Thế gian còn có luật mà huống chi ông trời không có luật. Quản lý cả càn khôn vũ trụ mà không luật thì loạn rồi, chúng ta đâu có sự sống. Cho nên quý vị lần lần tu rồi thanh tịnh rồi quý vị thấy, quý vị là Thượng Đế chứ chẳng ai đâu. Phải thực hiện tình thương và đạo.
Thế thầy, tôi xin hỏi thầy. Thứ nhất là thầy nói là khi mà tu mình không sợ bị tẩu hóa nhập ma, là mình phải mở cái đầu. Cái phương pháp mở cái đầu là lấy cái ý chí mình mở, hay là lấy cái vô vi của mình mở?
Bởi vì cái đầu của mình đó là cái thần kinh, không phải dùng ý chí, đương nhiên nó phải mở. Là cái chấn động lực của anh nó mau hơn, mạnh hơn. Anh qua đây.
Là cái phương pháp như thế nào?
Qua đây anh sẽ không. Rồi anh lấy ngón tay đây anh rờ cái đầu tôi. Thấy không? Bây giờ anh thấy nó không có nhảy gì hết ha.
Dạ.
Bây giờ tôi niệm Phật nó phải nhảy. Anh thấy không?
Dạ.
Rồi bây giờ anh muốn chấm chỗ nào nó nhảy chỗ đó. Theo ý muốn của anh. Anh đổi. Thì hào quang của Đức Phật siêu phàm thoát phàm ở bên trên mới quản lý cái ngũ hành. Cái ngũ hành nó kêu là tranh đấu, mà hào quang sáng suốt của anh có rồi á, cái tâm anh á phải cứu tất cả, không có bao giờ hại tất cả.
Đã, nhưng mà cái phương pháp để mà mở cái đầu
thì nó như bao nhiêu đó, nó mở cái này nó mở đây. Anh tập trung rồi, cái thần kinh, cái vipassana, chấn động lực của anh nó gia tăng càng ngày càng gia tăng, càng sáng suốt, nhắm con mắt mà thấy sáng suốt.
Nhưng mình không phải cố gắng gì hết.
Không, đương nhiên nó vậy, và ý anh chỉ luyện cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. À, như vậy dễ quá, nhưng thấy dễ nhưng mà mỏi. À, thấy dễ lắm. Rồi làm ý chức 5 phút, anh thấy toàn là chuyện hữu ích không? Ổn định thần kinh, trị bệnh nhức đầu đó, khai thông những cái huyệt ở trong bao tử mình, rồi cái vai này đưa lên làm cho cái phổi nó ấm. Anh làm thử chút đó mà thôi đó, thì cái trượt nó đi, khứ trượt lưu thanh, đi cái trượt là nó còn cái thanh. Cái thanh là đâu có, anh thấy cái anh nhen một đống lửa mà đem ra để ngoài trời có nghĩa lý gì đâu. Cái quả ở dưới là cái quả tam muội nó lên, nhưng mà bên trên anh đốt ra để một chút thì nó đi mất. Rồi bên trên này mở thì ở dưới này nó đi ra. Cho nên họ tu sai và họ ngồi cái hít cho mạnh, tôi nhất định phải thành Phật, nín hơi thở ép xuống dưới thì nó đậm ở dưới, nó mới giọt đi lên trên. Mà lên trên không có lối thoát thì nó dội cho nó lại, cái tim đập mạnh thì loạn tưởng, kêu tẩu mã tẩu quả nhập ma là vậy. Còn đây mình đi trong trật tự, từ ly từ tí chứ không có nô.
Thưa thầy, có một câu thứ hai nữa là khi mình tu theo cái phép thiền này, mình có phải khắc kỷ và diệt dục hay không?
Cái khắc kỷ diệt dục đó là nhiều người đưa ly nước thề với trời Phật, con xin về diệt dục để tu hành, đó là nói láo. Còn nhập sanh dục đương nhiên phải có. Bây giờ anh phải làm pháp luân thường chuyển để đổi lên trên thay vì ở dưới, và lưỡng nghi hợp nhất, hạ thượng đồng nhất, nó mới diệt dục. Cho nên phải mượn cái pháp này mở đi lên trời, nó trụ đánh rồi nó mới không dục. Bởi vì nó thấy cái dục là quý báu vô cùng, dục tiếng thiên đàng vô cùng vô lượng, nó đem lên trên thay vì nó dục một chút xíu tiêu hào, thì lúc đó cái cơ quan nó đóng cửa mới kêu bằng diệt dục. Còn lấy lý luận, lấy cái lời nói rằng con thề trước mặt Đức Phật rằng con xin diệt dục, nói láo. Chưa sửa được cái cơ tạng là không bao giờ diệt dục. Cho nhiều vị đã tu lâu rồi nhưng mà chưa giải quyết được cái dục, tôi hiểu. Và nhiều người đã tới hỏi tôi và tôi cũng có chỉ dục. Thì trong thực chất nó bị nhiều đó thôi. Chúng ta không nên nói láo và không nên giấu giếm sự thật. Phải có cái gì thay thế rồi nó mới diệt. Cái này nó đổi qua cái kia kèm nó mới là đúng. Còn nó chưa thay đổi mà kêu nó đổi, làm sao nó đổi? Mình phải có một cái phương pháp để mở cho nó tiến. Đó, bây giờ tôi muốn đổi nghề khác mà nghề khác chưa có mà tôi đổi cái gì? Thấy không? Nó phải có một cái cách thức rõ ràng và chứng nghiệm rõ ràng nó mới được. Đằng này chúng tôi có cái pháp luân thường chuyển, từ từ rồi các bạn thấy tôi đã bớt dục rồi. Ông Tám, hồi trước tôi dục nhiều mà bây giờ tôi bớt, nhưng và vẫn còn. Chúng ta nói thật, chuyện gì phải giấu giếm? Chúng tôi đâu có quảng cáo để bán cái đạo đâu, đâu có bán trình độ của chúng ta được. Trình độ không mua không bán mà tại sao chúng ta còn xê xúc và sợ nữa? Chúng ta phải nói sự thật, tôi đã có kết quả như vậy hay là tôi chưa có kết quả. Đó là thật sự đóng góp cho quần chúng. Muốn xây dựng cho chung phải thật thà. Còn nếu thật thà là thiếu thật thà là tự gạt mình mà thôi. Ông bận áo rộng, ông bận quần sọt, ông nói diệt dục tôi đâu có tin ông. Bận quần sọt như tôi đã thấy, phải không? Thực tế cái gì tôi muốn thực tế. Vậy chúng ta ở đây một thời gian rồi chúng ta phải rời bỏ và đi, thì chúng ta phải tìm cái thực chất để giải quyết, không còn sự xê xúc nữa. Chúng ta sống trong cộng đồng của Thượng Đế, sống trong tình thương của Thượng Đế, sống dưới tầm hào quang của Thượng Đế. Mỗi người là Thượng Đế, phải trở về với tình thương thật sự, không nên mê chấp nữa. Giải quyết cái trận đồ động loạn của chính mình, nhiên hậu mới thấy cái tình thương vô cùng của Đấng Cha Lành đã đối xử với chúng ta. Người cha ở thế gian yêu con vô cùng, huống hồ gì Thượng Đế, huống hồ gì Đấng tạo hóa. Đấng tạo hóa đâu có bỏ chúng ta. Người cha miệng nói ghét nhưng mà luôn luôn đi theo bên con. Người mẹ hiền luôn luôn theo bên con, không bao giờ bỏ. Cho các bạn học đạo đức và chúng tôi. Cho nên chúng ta ý thức được cái việc làm của chúng ta là quý giá và thực chất, thì chúng ta mới ý thức được trời Phật là gì. Nhưng mà rốt cuộc cũng do khối óc con người chứng minh mà thôi. Thì chúng ta phải thực hành và đưa thực chất ra để trình bày cho mọi nơi mọi nơi và để mọi người thực hành. Cho nên văn chương không tả hết được cái gì nội thức của loài người. Người hành người sẽ thấy, chứ văn chương tả không hết, chắc chắn như vậy, hạn hẹp tại thế. Sự hằng hữu của nội tâm của các bạn không bao giờ diệt. Cho nên
về vấn đề soi hồn nó khó quá mà làm sao làm lâu được. Đó là như lại làm sao mà mình biết bao lâu mình dò cái đồng hồ hay là mình đếm
không? Ít nhất 5 phút.
Ít nhất 5 phút
phút dễ hiểu mà.
Mình dò cái đồng hồ thì có
không cần dò đồng hồ, cứ nhắm mắt vậy thôi. Hay là làm chừng nào nó mỏi thiệt mỏi, chịu nó ra một chút rồi mới xả.
Tôi làm mà nó mỏi thiệt mỏi mà tôi dòm ra, tôi thấy có nhiều khi một phút, có nhiều khi chưa tới một
phút. Tôi cứ cố gắng. Phải cố gắng mình sẽ đặt chương trình. Chỉ hữu ích
cái nhất. Cái sơ hồn
đó là khó nhất. Nhưng mà cái đó là ổn định nhất. Cái đó mới tập trung cái hào quang sẵn có của chính mình. Thì tà không xâm được. Thì bây giờ cố gắng cái chuyện gì ở cho ông ở đời, ông biết đánh mặt trời không? Biết đánh phe không? Thì bây giờ mình đậu hai chén nữa chứ gì đâu. Cố gắng chút xíu. Cái chuyện chơi mà mình ngồi nói dốc, mình ngồi nói dốc mấy tiếng đồng hồ mà chuyện hữu ích của mình mấy phút là đã làm được.
Có nhiều khi cố gắng làm những
phải làm. Ông phải hạ lệnh. Bởi vì ông phải trở về vị trí của chủ nhân ông. Ông hạ lệnh chúng mày phải nghe lệnh tao, không bao giờ tao nghe lệnh chúng mày. Thì tự nhiên ông thấy sống hai cái thức khác nhau. Hồn nó điều khiển xác, không phải xác điều khiển hồn.
Cái câu hỏi thứ hai của tôi đó là giữa cái soi hồn, cái pháp luân lên với cái giai đoạn thứ ba là thì mình nó có cần phải nó bắt với nhau. Bởi vì tôi làm cái pháp luân tôi thấy thích lắm.
Nha.
Nó được lắm được.
Đó.
Không sao hết. Có nhiều khi tôi làm cả trăm cái tôi thấy nó dễ chịu, nhưng mà điều cái soi hồn thôi. Rồi cái thiền định theo như ông sách nói ra, nói phải sáng sức hồn ra lên đánh lễ Phật. Nhưng mà mình nói bao nhiêu lần rồi?
Không, chỉ nói một tiếng thôi.
Một tiếng thôi.
Một tiếng nó như thế này nè. Tôi nói rằng cái tin, cái ý chí của con người đó, khi mà ông lên cái xe đạp á, ông nói tôi qua đường hô rồi quẹo tay mặt. Nói một tiếng thôi à. Thì tới đó cái nó nhắc cho mình quẹo cái gì. Thì cái này cũng vậy. Khi mình chỉ huy á, mình chỉ hạ có một cái lệnh thôi. Mình hạ lưu bù á thì nó loạn.
Sao chứ? Mình
một
rồi,
cái thôi.
Mình làm sao
mình cứ ngồi đó thôi. Mình nếu nó động loạn, mình chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là luân cảm. Nó hòa đồng với các giới, nó mới tình để ngồi lâu.
Đó.
Nam là lửa,
lửa.
Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì một cộng cỏ cũng ở trong sáu cái chữ Nam Mô Di Đà Phật. Tại sao lấy cái đó chứng minh? Nam, cái âm cuối cùng nó trụ ở đây. Hồi trước á, tôi nói ông Thích Ca ngu. Tại sao không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 mà ông nói Nam Mô Di Đà Phật? Tôi tức có bị nhìn đó mà tôi thiền để tôi tìm tại sao ông cứ dùng Nam Mô Di Đà Phật mà ông không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì bây giờ tôi mới tìm ra ở trong này tôi đã khai thông rồi. Tôi nói Nam, nó có cái âm cuối cùng ở đây. Rồi tôi nói 1, nó ở đây, nó không mở. Mô cuối cùng nó trụ ở đây. Thì té ra ông Thích Ca, ông bước qua cái phần hồn về diễn giới, ông mới di chuyển từ cõi này tới cõi kia bằng là cái thức của Nam Mô A Di Đà Phật. Mà hồi trước tôi nói ông ngu, rốt cuộc tôi nói tôi ngu, bây giờ mới biết rõ ràng như vậy. Có những cái người chống nhiều chừng nào và đã chịu tìm hiểu và chịu thực hành thì sẽ tới gần Phật nhiều chừng nào. Tôi là một người khổ nghịch, tôi phải tìm ra đúng lẽ phải và đứng đắn tôi có thể chứng nghiệm được tôi mới chịu, còn không tôi không chịu.
Bây giờ câu hỏi trước, ông Tám ở Việt Nam và chỗ này Ngô là ở đây.
A là cái thận thủy, cái thận thủy
đó. Rồi còn
là nước đó. Di là tập trung ba báo linh, tinh khí thần là phát triển, tinh khí thần trụ là phát triển. Thấy không? Đà là màu sắc, lỗ chân lông phát quang, linh cảm, mình biết chuyện mình.
Còn ở trong cái sách nó có nói cái chữ Di hay là chữ gì mà nó điện nó chạy xuống.
Không, cái đà.
À, cái đó là cái đà.
Đà nó chạy như thế này. Lỗ chân lông nó phát quang, nó chạy một vòng vậy đó. Cho nên Đức Phật ngồi là bây giờ ông cũng có màu sắc vậy. Nếu mà ông có phát quang là con ma nó nhập rồi, ông đâu có nói chuyện được nữa. Nhà cấm rồi. Phải có phát quang. Thấy chưa?
Đường Tấm có 7 phần hồi.
Dạ.
Đường Tấm, đó học, học cái chất hồi cho em. Dạ. Yeah. Nó nói rằng